Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4h30 chiều giờ Washington, tức 4h30 sáng thứ Hai, ngày 28 tháng 11 năm 2016 ở Việt Nam, sau bản tin thời sự quốc tế, Khánh An tường trình về việc tại sao Việt Nam khăng khăng làm thép. Linh Đăng tường trình về việc doanh nghiệp Việt Nam không thoát khỏi văn hóa bôi trơn. Tiếp đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế của đài VOA.
Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ hôm Chủ nhật 27 tháng 11 đã đả kích bà Hillary Clinton khi bà tham gia vào một nỗ lực nhằm kiểm phiếu lại ở ba bang có số phiếu sít sao mà ông Trump đã giành thắng lợi. Ông nhắc lại lời bà đã nói trong một cuộc tranh luận giữa hai ông bà rằng người thua trong cuộc bầu cử cần phải chấp nhận kết quả, kể cả khi họ không thích nó. Ông Trump đã gọi nỗ lực của ứng cử viên Jill Stein của Đảng Xanh nhằm kiểm phiếu lại ở ba bang là trò lừa đảo và chế giễu quyết định của bà Clinton tham gia vào nỗ lực này. Trong số hàng triệu phiếu bầu, ông Trump đã thắng bà Clinton ở cả ba bang với chênh lệch khoảng 27.000 phiếu bầu tại Wisconsin, 12.000 ở Michigan và 68.000 ở Pennsylvania. Còn ông Stein đã nhận được khoảng 1% số phiếu ở mỗi bang. Ông Trump viết trên Twitter, bà Hillary Clinton thừa nhận thất cử khi bà gọi điện cho tôi ngay trước bài phát biểu thắng cử và sau khi các kết quả được đưa ra, sẽ không có sự thay đổi nào hết. Trong một tin Twitter khác, từ dinh thự ven biển Đại Tây Dương của ông ở Florida, ông Trump viết, các đảng viên Dân Chủ khi họ nghĩ một cách sai lầm là họ sẽ giành chiến thắng, họ đã đề nghị rằng kết quả của đêm bầu cử phải được chấp nhận, giờ thì họ lại không nghĩ như vậy nữa. Quân đội Syria cho biết họ đã chiếm lại một quận của phiến quân ở đông Aleppo. Các quan chức quân sự cho biết họ đã kiểm soát toàn bộ khu vực Jabal Badro, đây là khu dân cư thứ hai ở đông Aleppo thuộc về tầm kiểm soát của chính phủ trong hai ngày qua. Trong khi đó, có tin hàng trăm người dân ở thành phố Aleppo của Syria bị chiến tranh tàn phá đã chạy khỏi các khu vực do phiến quân kiểm soát để đi đến các quận giờ đây nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh là tổ chức theo dõi và báo cáo về cuộc nội chiến dài gần 6 năm của nước này, cho biết ít nhất 400 người tị nạn đã chạy sang quận Masakan Hanano sau khi lực lượng chính phủ chiếm lại khu dân cư này. Theo báo cáo, đài quan sát ước tính vẫn có khoảng 250.000 thường dân bị mắc kẹt ở đông Aleppo thuộc quyền kiểm soát của phiến quân. Phản ứng của các nhà lãnh đạo thế giới khi cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro qua đời bao gồm đau buồn lẫn chỉ trích. Tuy nhiên, lời ca ngợi của Thủ tướng Canada Justin Trudeau dành cho cuộc cách mạng cũng như sự cống hiến và tình yêu dành cho nhân dân Cuba của nhà độc tài Fidel Castro đã nhanh chóng bị một số chính trị gia Canada và Mỹ chỉ trích. Thủ tướng Canada nói, tôi biết cha tôi rất tự hào khi ông ấy là bạn và tôi đã có cơ hội gặp gỡ ông Fidel khi cha tôi qua đời. Ông Trudeau đã đến thăm Cuba hồi đầu tháng này, ông cho biết. Dù là nhân vật gây tranh cãi, cả những người ủng hộ và gièm pha ông Castro đều thừa nhận những cống hiến của ông rất to lớn và tình yêu của ông ấy dành cho nhân dân Cuba. Còn người dân Cuba dành tình cảm sâu sắc và lâu dài dành cho vị tổng tư lệnh. Kelly Like, một nghị sĩ đảng bảo thủ Canada, cho biết nhận xét của ông Trudeau về cựu chủ tịch Castro có vẻ như là thủ tướng đã đọc ra từ một cuốn truyện. Ông Fidel Castro qua đời chỉ vài năm sau khi mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và quốc gia cộng sản này nồng ấm hơn sau hơn 50 năm đóng băng. Tháng 7 năm 2015, lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua, quốc kỳ lại được treo lên ở Đại sứ quán Mỹ ở Havana. Vài tháng sau đó, ông Barack Obama trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân đến Cuba kể từ cuộc cách mạng đưa ông Fidel Castro lên nắm quyền vào năm 1959.
Tổng thống Obama phát biểu hồi tháng 3 năm 2016 rằng tôi đến đây để chôn vùi tàn dư cuối cùng của chiến tranh lạnh ở châu Mỹ. Tôi đến đây để mở rộng vòng tay hữu nghị với nhân dân Cuba. Tổng thống Obama nói rằng ông biết vẫn có sự khác biệt giữa chính quyền Mỹ và Cuba, đặc biệt là về dân chủ và nhân quyền. Nhưng cách tốt nhất để giải quyết sự khác biệt là thông qua giao tiếp và trao đổi. Và như vậy, việc nới lỏng các chế tài đối với Cuba nhằm tạo ra nhiều cơ hội kinh tế hơn đã bắt đầu. Các chuyên gia tin rằng điều đó là điều quan trọng đối với sự phát triển của Cuba, trong khi ông Fidel Castro vẫn còn sống, nhưng họ thừa nhận vẫn còn nhiều việc phải làm. Brian Fonseca, Giám đốc Viện Chính sách Công thuộc Đại học Quốc tế Florida, cho biết qua Skype, tôi không nghĩ rằng cái chết này sẽ gây ra những thay đổi sâu sắc về mặt cải cách chính trị ở Cuba. Những người chỉ trích tin rằng cần có những lời hứa từ Cuba về cải thiện hồ sơ nhân quyền trước khi bất cứ sự thay đổi chính sách nào của Hoa Kỳ được thực hiện. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã cam kết trong chiến dịch tranh cử của mình rằng ông sẽ đảo ngược mệnh lệnh hành pháp của ông Obama về Cuba trừ khi chế độ Castro đáp ứng yêu cầu của Hoa Kỳ, bao gồm tự do tôn giáo và chính trị đối với nhân dân Cuba và phóng thích tù nhân chính trị. Các nhà quan sát Cuba không kỳ vọng nhiều vào sự thay đổi của quốc gia này sau cái chết của ông Castro. Nghị sĩ gốc Cuba của bang Florida, Elena Ross Lettinen, cho biết ông Fidel Castro đã lùi vào hậu trường trong nhiều năm. Sự chuyển giao quyền lực sang Raúl Castro đã diễn ra. Vậy Cuba có thực sự thay đổi khi ông Fidel chết? Ít nhất, đó là một gánh nặng tâm lý cần được dỡ bỏ. Trong hai năm qua, chính sách của Hoa Kỳ đối với Cuba đã thay đổi. Với việc bầu ra tổng thống mới và cái chết của ông Fidel Castro, dường như sẽ có một sự thay đổi một lần nữa. Một tờ báo hàng đầu của Mỹ đưa tin là ba nhà thờ Hồi giáo ở California đã nhận được thư đe dọa giống nhau. Thư có đoạn, giờ đây đã có lãnh đạo mới, đó là Tổng thống Donald Trump, và Tổng thống đắc cử sẽ đối xử với các người giống như những gì Hitler đã làm với người Do Thái. Tờ Los Angeles Times cho biết Hội đồng Quan hệ Mỹ Hồi giáo đã đề nghị tăng cường cảnh sát bảo vệ tại các nhà thờ Hồi giáo địa phương sau khi bản photocopy của bức thư viết tay hồi tuần trước được gửi đến Trung tâm Hồi giáo Long Beach, Trung tâm Hồi giáo Claremont ở Nam Cali và Trung tâm Hồi giáo Evergreen ở San Jose, Bắc Cali. Bức thư được gửi đến những đứa con của quỷ Satan và ký tên trong thư là những người Mỹ vì một con đường tốt hơn. Cử tri Thụy Sĩ hôm Chủ nhật 27 tháng 11 đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu về việc có đẩy nhanh quá trình loại bỏ dần các nhà máy điện hạt nhân của nước này hay không. Các cuộc thăm dò cho thấy một cuộc đua xít sao về vấn đề được các nhà hoạt động môi trường cổ suý và nó có thể đưa Thụy Sĩ đi theo con đường tương tự như nước Đức láng giềng. Nếu các phiếu thuận chiếm ưu thế, Thụy Sĩ sẽ đóng cửa 3 trong số 5 lò phản ứng của nước này trong năm tới và đóng cửa nốt 2 lò còn lại vào năm 2029. Theo hãng tin nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội nước này hôm Chủ nhật cho rằng các phần tử IS ở miền Bắc Syria đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Trong một tuyên bố, Bộ Tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 22 phiến quân đã có các triệu chứng bị tiếp xúc với khí độc hóa học sau một vụ tấn công bằng rocket ở đông Al-Rai gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, vì sao Việt Nam khăng khăng làm thép? Khánh An có bài tường trình sau đây.
Bất chấp sự phản đối gay gắt từ công chúng, chính phủ Việt Nam tiếp tục khẳng định Việt Nam thiếu thép và cần những dự án đầu tư thép khổng lồ. Thái độ quyết liệt của giới hữu trách khiến công luận đặt ra nghi vấn về lý do đằng sau của việc chấp thuận các dự án này, bao gồm cả vấn đề lợi ích nhóm. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương của Việt Nam, nói với VOA.
Có thể là đây là lợi ích nhóm và một số những các cái nhà đầu tư đó đã bằng cách này, bằng cách khác, đã có vận động sau hội trường ở địa phương, ở tỉnh, rồi thì cũng có thể ở một cái cấp nào đấy. Và vì vậy cho nên là mặc dù là người dân, các chuyên gia thì đều đã có lên tiếng phản đối rất là mạnh mẽ. Nhưng mà các cái dự án đó thì hiện nay là vẫn được chấp nhận. Và tôi rất là lo ngại rằng cái quá trình triển khai sẽ là gặp phải sự phản kháng của người dân. Và đến khi sản xuất thì cái ô nhiễm môi trường sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Thắc mắc của công luận cũng đã được đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền của Phú Yên nêu lên trong phiên họp của Quốc hội hôm 15 tháng 11. Trong khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, bà Hiền đã hỏi thẳng rằng liệu có hay không lợi ích nhóm trong việc bổ sung quy hoạch dự án. Cụ thể ở đây là dự án thép Cà Ná 10 tỷ đô la ở Ninh Thuận của tập đoàn Hoa Sen và liệu việc cứ tiếp tục tiến hành bổ sung vào quy hoạch dự án bất chấp những phản biện mang tính khoa học, tâm huyết của các chuyên gia thì có phải là hành vi dẫn đến tội ác hay không? Trả lời câu hỏi của đại biểu Hiền, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu 3 tỷ đô la sắt thép và dự kiến đến năm 2020, Việt Nam sẽ thiếu hụt khoảng 15 triệu tấn thép thô. Đến năm 2025, mức thiếu hụt sẽ là 20 triệu tấn và điều này sẽ dẫn đến tình trạng nhập siêu cao và ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Nhưng theo Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương, chính quyền Việt Nam hiện vẫn duy trì não trạng công nghiệp hóa theo mô hình cũ của thập niên 1930, cho rằng muốn công nghiệp hóa thì phải có thép. Vì vậy nên Việt Nam từ những năm 1960 đã bắt đầu đầu tư vào khu gang thép Thái Nguyên và tiếp tục quá trình này cho tới nay. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng với quy mô công nghiệp hóa hiện đại thì cần phải có những sản phẩm trí tuệ, sáng tạo. Bên cạnh đó, bối cảnh toàn cầu hóa cho phép Việt Nam có thể mua bất kỳ loại thép nào trên thị trường, kể cả thép cao cấp phục vụ cho mục tiêu quốc phòng, nên lý do cho rằng Việt Nam phải tự sản xuất thép là không chính đáng. Về lý do nhà đầu tư đổ vào đầu tư thép tại Việt Nam, chuyên gia kinh tế của Việt Nam cho biết có 3 lý do chủ yếu.
Các nhà sản xuất thép đầu tư vào thép của Việt Nam để được lợi từ cái nguồn điện thấp đó. Ví dụ như có một nhà máy thép của Trung Quốc ở Thái Bình, thì riêng cái nhà máy thép đó đã tiêu thụ là bằng cái số điện của cả tỉnh Thái Bình cộng lại, chứng tỏ rằng là cái nhu cầu sử dụng điện của các nhà máy thép là rất lớn.
Lý do thứ hai theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh là các doanh nghiệp nước ngoài muốn tận dụng giá công nhân rẻ tại Việt Nam.
Điều thứ ba nữa là một số tỉnh muốn thu hút đầu tư nước ngoài để mà đạt được hay vượt cái chỉ tiêu tăng trưởng GDP của mình. Cho nên đã lặng lẽ giảm bớt những các yêu cầu về môi trường. Và đấy là một cái điều hết sức nguy hiểm.
Chuyên gia của Việt Nam cho rằng trong tình trạng dư thừa thép của Trung Quốc và nước này đang bù lỗ để xuất khẩu thép ra các nước, các nhà đầu tư sản xuất thép tại Việt Nam hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ có những ưu đãi đặc biệt cho ngành thép như giá đất, thuế má để họ có thể cạnh tranh được với thép của Trung Quốc. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đặc biệt lưu ý đến tình trạng một số doanh nghiệp Trung Quốc giả danh Việt Nam để đầu tư vào ngành công nghiệp nặng này.
Có khá nhiều những các doanh nghiệp Trung Quốc mượn danh người Việt Nam. Gần đây thì có một cái dự án thép khổng lồ của một ông là đầu tư ở Việt Nam. Đến khi mà nhìn kỹ vào thì đấy lại là các nhà đầu tư Trung Quốc đứng đằng sau. Và ông không lý giải được rằng là thế thì cái nguồn vốn to lớn ấy thì ông sẽ huy động từ đâu. Và đấy là cái điều mà rất đáng suy nghĩ, có thể nói là đáng lo ngại cho cái thị trường thép của Việt Nam.
Trong phần trả lời chất vấn của đại biểu Phạm Thị Minh Hiền, hôm 15 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh lặp lại cam kết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng Việt Nam sẽ không đánh đổi môi trường để lấy dự án và khẳng định không có lợi ích nhóm trong việc phê chuẩn các dự án đầu tư. Giới chức Bộ Công Thương cam kết không chỉ dự án thép Cà Ná mà cả các dự án thép khác như của Dung Quất cũng sẽ được xem xét kỹ lưỡng về nguyên tắc bảo vệ môi trường sau khi rút ra bài học từ dự án thép Formosa, tập đoàn đã xả thải gây ô nhiễm ở khu vực biển miền Trung trong suốt nhiều tháng qua. Hôm 21 tháng 11, Vietnamnet trích bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Đức Trường, Phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết mỗi năm Việt Nam thiệt hại do ô nhiễm môi trường tương đương với 5% GDP, còn con số này của Trung Quốc là 10%. Tiến sĩ Đinh Đức Trường cảnh báo, nếu với đà tăng ô nhiễm như hiện nay, Việt Nam sẽ sớm vượt qua Trung Quốc về ô nhiễm.
Thưa quý vị, doanh nghiệp Việt Nam không thoát khỏi văn hóa bôi trơn. Linh Đan có bài tường trình.
Gần một nửa số doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam vừa khẳng định phải chi hối lộ để đối phó với các cơ quan nhà nước. Theo công bố kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CM, gần đây cho thấy gần một nửa số doanh nghiệp trong lĩnh vực này bị buộc phải trả các khoản chi phí không chính thức để có thể bôi trơn cho việc kinh doanh của họ trong năm 2015. Báo cáo các đặc điểm của môi trường kinh doanh Việt Nam bằng chứng từ một cuộc khảo sát của CM năm 2015 được đưa ra hôm 10 tháng 11 cho thấy mặc dù môi trường kinh doanh của Việt Nam có tiến bộ hơn nhưng các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn bị sức ép phải trả các khoản hối lộ cho các cơ quan nhà nước để có thể tiến hành công việc kinh doanh một cách thuận lợi. Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh nói với VOA Việt ngữ rằng các điều tra cho thấy tình hình chi phí ngoài pháp luật vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa có chỉ dấu nào đáng tin cậy để cho thấy tình trạng đó đã có giảm bớt. Với số lượng gần 43% doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam phải chi những khoản tiền không chính thức vào năm 2015, điều tra cho thấy con số này không khác mấy so với con số 44,6% trong năm 2013 cũng do CM công bố. Theo CM, các doanh nghiệp Việt Nam phải trả hối lộ, nói các khoản phí này cho phép họ tiếp cận với các dịch vụ công và có được các giấy phép cũng như đối phó với các cơ quan thuế và hải quan. Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nói các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn lớn nếu không bôi trơn.
Thí dụ như là nếu anh không bôi trơn thì container của anh ở cảng sẽ không di chuyển. Mặc dù rằng là có thể là có cần cầu nhưng mà container của anh sẽ không di chuyển bởi vì là những các cái viên của những cơ quan nào đấy sẽ không xử lý vấn đề và cái container, cái hàng hóa của anh sẽ không chuyển được. Vì vậy cho nên là các cái doanh nghiệp thì là buộc phải chi hoặc là họ phải ngoan ngoãn chi mặc dù rằng cái khoản chi đó của họ là rất lớn và hiện nay đang gây sức ép rất là nghiêm trọng đối với lại cái năng lực cạnh tranh của Việt Nam.
Điều này thể hiện rõ nhất trong ngành dệt may ở Việt Nam khi tăng trưởng giảm lớn từ 20% một năm trước đây xuống còn khoảng 3-4% một năm hiện nay. Theo tiến sĩ Doanh, ngoài các khoản chi vận chuyển tăng cao, chi phí ngoài pháp luật đóng vai trò lớn trong sự giảm thiểu tăng trưởng này và đã được các doanh nghiệp báo cáo cụ thể. Theo điều tra của Ngân hàng Thế giới, để kiếm được một đồng lợi nhuận, các doanh nghiệp Việt Nam phải chi ngoài pháp luật hay còn gọi là tiền đút lót từ 0,72 đồng cho tới 1,02 đồng. Điều tra của CM kết luận rằng mặc dù không có sự thay đổi nào đáng kể trong việc chi trả hối lộ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, nhưng rõ ràng là các doanh nghiệp phải trả các khoản phí này không đạt được mức độ tăng trưởng cao hơn những doanh nghiệp không chi trả các khoản phí đó. Trong bảng xếp hạng Trace Matrix, một tổ chức quốc tế vận động chống hối lộ có trụ sở tại Mỹ, Việt Nam là một trong 10 quốc gia có chỉ số rủi ro hối lộ cao nhất thế giới. Nghiên cứu của Trace International cho thấy Việt Nam đứng thứ 188 trên 197 nước được điều tra về vấn nạn hối lộ trên toàn thế giới năm 2014. Bảng xếp hạng về chỉ số tham nhũng của Trace International cũng cho thấy Việt Nam nằm trong thứ hạng rất thấp ở châu Á về chống tham nhũng, với chỉ số 31 dưới mức trung bình 41,8. Việt Nam đã ban hành luật phòng chống tham nhũng trong hơn 10 năm qua và gần đây có sửa đổi, nhưng theo nhận xét của tiến sĩ Doanh, tác động của luật này rất hạn chế.
Chính phủ đã tuyên bố là sẽ xây dựng một nhà nước kiến tạo là một chính phủ liêm chính và chống tham nhũng. Tuy vậy thì cái việc đó là được tuyên bố bởi Thủ tướng Chính phủ có lẽ không phải được thực hiện một cách dễ dàng. Bởi vì nếu như mà thực hiện như vậy thì các quan chức sẽ mất những các cái khoản thu nhập ngoài pháp luật của họ. Và những cái khoản thu nhập đó thì rất lớn.
Tiến sĩ Doanh cũng cho VOA Việt ngữ biết rằng các doanh nghiệp thường than rằng cứ 5 năm khi có chính phủ mới ở các tỉnh và địa phương thì lại có một chính sách mới và lại gặp những khó khăn về những vấn đề mới. Theo khảo sát của Viện Quản lý Kinh tế Trung ương CM, các doanh nghiệp nói rằng lượng tiền hối lộ mà họ bị buộc phải trả sẽ tiếp tục tăng cao trong tương lai. Khảo sát này phỏng vấn trên 2.600 doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ở 10 tỉnh và thành phố bao gồm cả Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 53 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a pack rat and get rid of.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a pack rat và get rid of.
Mike's parents live in a rather small house in a quiet neighborhood. Mature trees lining the streets and well-kept gardens in the area create a lovely setting. Mike's parents don't really like gardening, but their neighbors keep their yards so neat and nice, they have to mow their lawn regularly too. They also plant roses and some flowering trees. They enjoy their yard so much more now.
Ba má của Mike sống trong một căn nhà khá nhỏ trong một khu phố yên tĩnh. Cây lớn mọc hai bên đường và các vườn được săn sóc kỹ trong khu đó, làm cho khu phố thật dễ thương. Ba má Mike không thích làm vườn, nhưng lối xóm giữ vườn sạch đẹp nên họ cũng phải cắt cỏ thường xuyên. Họ cũng trồng hoa hồng và vài loại cây hoa. Bây giờ họ thích vườn của họ hơn trước nhiều.
My land, this weekend I'll have to help my parents do some yard work and clean up the house.
Mike nói, My Lan, cuối tuần này tôi sẽ phải giúp ba má tôi làm vườn và dọn dẹp trong nhà.
That's nice. I like the neighborhood they live in. They have a large yard. Your help would be needed.
Tốt lắm. Tôi thích khu phố ông bà ở. Họ có vườn rộng. Họ cần anh giúp là phải.
I'll do some work outside, but the real work is inside the house.
Mike nói, Tôi sẽ làm việc bên ngoài vườn, nhưng việc chính là ở trong nhà.
What kind of work inside the house? Renovation?
Làm việc gì trong nhà? Sửa nhà hả?
No, no construction. The problem is my mother is a pack rat.
Mike nói, không, không sửa chữa gì hết. Vấn đề là, má tôi là một pack rat.
She's a pack rat? What do you mean?
Bà là một pack rat à? Anh có ý nói gì?
A pack, P-A-C-K, rat, R-A-T, is a rodent which collects a variety of small objects in its nest. As an idiom, it refers to a person who collects many things.
Mike nói, a pack, P-A-C-K, rat, R-A-T là một con chuột mà thích tha về nhiều thứ nhỏ và tổ của nó. Dùng làm thành ngữ, a pack rat, chỉ một người thích thu thập nhiều đồ vật.
So, your mother is a pack rat. She has many things in the house.
Vậy mà anh là một pack rat. Bà có nhiều đồ vật ở trong nhà.
Right, the house is not large. It has two bedrooms, a den, a small living room, two bathrooms and a kitchen.
Mike nói, đúng, căn nhà không rộng, có hai phòng ngủ, một phòng chứa đồ nhỏ, một phòng khách nhỏ, hai phòng tắm và một bếp.
That seems quite large. Your mom has space to store things.
Nghe khá lớn, mà anh có chỗ để mà chứa đồ.
Not for her. As I said, she's a pack rat. Whenever she finds a good sale, she buys. She has bought so much clothes on sale, but she doesn't discard her old ones. So, her closets are filled to the top.
Mike nói, không đủ cho bà. Như tôi nói, bà là một pack rat. Mỗi khi thấy có bán son là bà mua. Bà đã mua nhiều quần áo lắm, mà quần áo cũ không bỏ đi. Vì vậy, tủ áo đầy lên đến nóc.
So, what are you going to do to help?
Vậy thì anh sẽ giúp được gì?
My Lan, can you come along and help me?
Mike nói, My Lan, cô cùng đi với tôi giúp tôi được không?
Sure, I can do that.
Chắc chắn, tôi làm được điều đó.
My mom will sort out the clothes she wants to keep. We'll pack up those she doesn't need and give them away. There are charity groups which will distribute them to the needy ones.
Mike nói, má tôi sẽ soạn ra các quần áo bà muốn giữ lại. mình sẽ đóng thùng các thứ bà không cần và đem cho đi. Có các tổ chức từ thiện nhận quần áo và đem cho người nghèo. Let's work together. It'll be much faster. Mình cùng làm sẽ nhanh hơn nhiều lắm.
Not only clothes, my mom packs up dishes, pots and pans, and a million other things. In fact, the rooms look so much smaller because they are so clustered.
Mike nói, không phải chỉ có quần áo. Má tôi còn thu thập chén bát, nồi chảo và triệu thứ khác. Thực ra, các phòng trông nhỏ đi vì nhiều đồ quá. Then we really need to help her tidy up the house. When I have a house of my own, I'd leave a lot of open space. Vậy thì chúng ta thực sự cần giúp bà làm cho chỗ đó gọn gàng. Khi tôi có căn nhà riêng, tôi sẽ để nhiều chỗ trống cho thoáng.
Well, help her get rid of many things.
Mike nói, mình sẽ giúp bà get rid of nhiều thứ. Get rid of? Get rid of?
Yes, get. G-E-T. Rid. R-I-D. Of. O-F. Means discard, eliminate.
Mike nói, đó, get, G-E-T, rid, R-I-D, of, O-F, nghĩa là bỏ đi, vứt đi, dẹp đi. Okay, so we'll help her get rid of the items she doesn't need by giving them away. We don't throw them in the trash. If they're still good, please. Ok, vậy chúng ta sẽ giúp bà bỏ đi những thứ bà không cần bằng cách đem cho đi. Ta không vứt ra thùng rác những thứ còn tốt nhé.
Most of the things are still quite good. Some are even new. But as a pack rat, she ends up having so much in that house.
Mike nói, phần lớn các thứ của bà còn khá tốt. Một số còn mới nữa. Nhưng bà là pack rat. Người thích ôm giữ, thu thập đủ thứ. Nên rốt cục, bà có nhiều thứ quá ở trong nhà. I suppose the work will be easy. I don't mind helping. Tôi nghĩ việc này dễ. Tôi không cảm thấy phiền hà gì hết khi giúp anh.
The work will be easy, yes. Convincing her to get rid of things is not. Let's try our best. We'll have my father on our side for sure.
Mike nói, việc làm đó sẽ dễ. Việc thuyết phục được bà bỏ đi các thứ thì không. Ta sẽ cố. Chắc chắn sẽ có ba tôi về phía mình. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A pack rat, nghĩa là một người thích ôm giữ thu thập. Và get rid of, có nghĩa là bỏ đi. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.